Chương 1143, tốt, rất tốt a. Chương 1143, tốt, rất tốt a. Tinh minh quốc sư là thấy rõ ràng. Tần Y Lìa Giao tu vi sở dĩ liên tục tăng lên, nguyên nhân tất cả đều ở chỗ kia thần đế chiến trận, ngay tại liên tục không ngừng đất là nàng quán chú lực lượng. Vậy nhưng tất cả đều là cùng thần minh cùng một nhịp thở khổng lồ vĩ lực. Người bình thường căn bản không có khả năng có tư cách tiếp nhận dạng này quán chú, dù là thiên phú lại cao hơn, nhục thân cũng là sẽ có thể gánh chịu cực hạn. Tần Y Lìa Giao chỉ có tạo hóa cảnh, thậm chí chỉ là tạo hóa cảnh đệ nhất trọng, ngay cả thể nội nguyên giới đều là chỉ có hình thức ban đầu. Nếu là trực tiếp dung nhập to lớn như vậy lực lượng, nghĩ như thế nào đều là nên phát nổ. Nhưng nàng không chỉ có không nổ, còn ở lại chỗ này loại có chút dọa người tình huống dưới nhẹ nhõm đột phá. Cầm bàn chân nghĩ, cổ sách đều biết đây nhất định củng cố hành thoát không ra liên quan. Càng quan trọng hơn, có lẽ vận hướng thần đế cũng là như thế. Có thể giống như vậy muốn làm gì thì làm đất là một cái tạo hóa cảnh người tu luyện điên cuồng quán thâu lực lượng, muốn nói thần mình tại ở trong đó không có nhúng tay, ủy đều không tin a. Cổ sách nhìn chằm chằm Tần Y Lìa Giao quanh thân càng phát ra ngưng thực ám kim vầng sáng, ánh mắt ngưng trọng như sắt. Thì ra là thế. Cổ sách bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, mang theo vài phần tự dễ ước. Ngươi củng cố tiên sinh giao dịch, đúng là như vậy. Thần minh đương nhiên nhúng tay. Nếu không phải vận hướng thần đế chủ động phối hợp, thần đế chiến trận tuyệt đối không thể như thế dịu dàng ngoan ngoãn đem lực lượng chuyển cho một cái tạo hóa cảnh tu sĩ, mặc kệ nàng đến cỡ nào đặc thủ. Này mới khiến hắn cảm thấy toàn thân lạnh lẽo. Thần minh quả nhiên không thể bị xem nhẹ. Mặc dù cổ sách rất khó đối thần minh tiếp tục có cái gì cao thượng cách nhìn, dù sao vận hướng thần đế bị buộc ép lực lượng cùng quyền hành sự tình đối với hắn mà nói không phải bí mật, thế nhưng là vận hướng thần đế tuy bị cầm tù, quyền hành bị cướp, nhưng nó chung quy là vạn triệu văn minh trí cao thần, là văn minh nguồn gốc cụ tượng hóa thân. Nó đến tột cùng còn có bao nhiêu lực lượng không có bị mưu đoạt, không người biết được, mà nó còn có thể làm được sự tình, khẳng định càng là viễn siêu tưởng tượng. Thì như ở những người khác đều không biết rõ hiểu tình huống dưới, cùng thần minh tương hỗ là không đội trời chung chi địch kỷ nguyên đại địch, âm thầm đạt thành giao dịch. Vị này kỷ nguyên đại địch mất trí nhớ sau nhìn như mờ mịt, kỳ thực mỗi một bước đều dẫm tại sớm đã bố trí xong trên ván cờ. Tất cả manh mối chỉ hướng một cái làm cho người kinh hãi kết luận, cố hành cùng vận hướng thần đế ở giữa tồn tại một loại nào đó ngoại nhân không cách nào hoàn toàn lý giải hiệp nghị hoặc giao dịch. Cổ sách là hiểu thấu đáo qua cố hành bộ phận mảnh vỡ ký ức, nhưng liên quan tới thần đế bộ phận từ đầu đến cuối mơ hồ không rõ, giống như là bị tận lực che đậy. Bây giờ nhìn xem Tần Y Lìa Giao thủy biến, loại kia che đậy cảm giác càng thêm rõ ràng. Nhắc tới bước cờ ý nghĩa ở đâu? Không biết. Kỷ nguyên đại địch cùng vạn triều văn minh là có chút bắn đại bác cũng không tới cảm giác. Lúc trước phản hắn phản đến lợi hại nhất văn minh, tên kia hảo nhưng so sánh vạn triều văn minh vang dội nhiều hơn, vạn triều văn minh cũng chỉ là đi theo đám bọn hắn bộ pháp quấn vào trận chiến tranh này thôi. Nhưng cố hành hết lần này tới lần khác liền ngay cả vạn triều văn minh bố cục đều đã làm xong. Kia lúc trước dùng sức làm hắn kia bảy tôn lớn oan ra, có phải hay không nội bộ cũng đã quần quần sóng ngầm, tùy thời nổ tung đâu. Càng nghĩ càng kinh hãi a hoành, đột nhiên, xem vận đài đỉnh bộ phát ra kịch liệt rung động. Tần Y Lìa Giao trên thân bộ phát ra mãnh liệt ám kim quang mang, trực trùng vân tiêu. Thân đều trên không, cái kia vốn là mỏng manh khí vận xương mù phảng phất nhận dẫn dắt, lại ẩn ẩn hướng phía xem vận đài phương hướng lưu động. Cổ sách biến sắc, vội vàng đưa tay lại lần nữa bày ra mấy tầng cấm chế, đem dị tượng phong tỏa tại xem vận đài phạm vi bên trong. Nguy hiểm thật. Hắn lúc đầu đã bố trí trùng điệp kết giới, chính là vì phòng ngừa bực này thiên địa dị tượng bị người cảm thấy, kết quả nàng dẫn động lực lượng gợn sóng quá mạnh, đúng là suýt nữa đem cấm chế hủy hoại chỉ trong chốc lát. May mắn mình kịp thời bổ phòng. Nếu để cho một ít trí cường giả phát giác Tần Y Lìa Giao ngay tại dẫn động quốc vận khí vận, chỉ sợ lập tức sẽ khiến sóng to gió lớn. Thanh cổ thần quân tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ. Một khi hắn xuất thủ, kia mọi người chính là vẻ mặt trực tiếp mở làm. Cái này không hợp cổ sách tính toán. Táng đế nguyên bên trong, khái niệm thời gian trở nên mơ hồ. Tần Y Lìa Giao ngồi ngay ngắn chiến trận trên thần tọa, quanh thân ám kim khí lưu đã hóa thành thực chất vòng xoáy. Khí tức của nàng còn tại kéo lên, mỗi có một tia xu hướng tăng, nhục thân cùng thần hồn liền muốn đều nhờ thụ một lần gần như vỡ nát rèn luyện, nhưng nàng vị cách luôn luôn như là định hải thần châm, luôn có thể đem bạo tẩu lực lượng một lần nữa kiềm chế, sau đó đem dung hợp. Vô số chiến hồn tàn niệm cùng cảm ngộ giống như thủy triều tràn vào, nàng nhìn thấy vô số vận hướng hương suy quá khứ, thiết kỵ đạp phá núi sông chinh phạt, vạn dân quỷ lệ lúc hội tụ tín ngưỡng dòng lũ. Những hình ảnh này tức có vô số nàng khao khát cảm ngộ, cũng có đại lượng điên cuồng chấp niệm không ngừng đánh thẳng vào ý thức của nàng, ý đồ tại nàng tâm thần bên trong in dấu xuống thuộc về bọn hắn băng lãnh ân ký. Cho dù chết rồi, bọn hắn như cũ cảm thấy mình có thể ảnh hưởng người hậu thế. Nhưng Tần Y Lìa Giao từ đầu đến cuối cố thủ lấy một tuyến thanh minh. Đạo tâm của nàng chỗ sâu, từ đầu đến cuối có một thân ảnh đứng, thanh sam lạnh nhạt, ý cười ôn hòa. Kia là nàng Neo. Sư tôn. Trong lòng đạo thân ảnh kia chỉ cần không có biến mất, những cái kia ý đồ ăn mòn nàng đế vương chấp niệm bất luận như thế nào đi cùng, đều như băng tuyết gặp giường, nhao nhao lui tán. Không biết qua bao lâu, Táng đế nguyên bên trong, kia manh liệt năng lượng quán chú rốt cục bắt đầu chậm lại. Cuối cùng một đạo ám kim khí lưu triệt để dung nhập trong cơ thể của nàng. Trên thần tọa, Tần Y Lìa Giao chậm rãi mở mắt. Hai đạo như thực chất hào quang màu vàng sậm từ nàng trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất, thần quang nội ẩn, như giếng cổ đầm sâu, bình tĩnh phía dưới ẩn có sơn hà biến thiên, vật đổi sao rời chi tượng. Nàng nhẹ nhàng nâng tay, năm ngón tay hư nắm, quanh thân không gian liền phát ra không chịu nổi gánh nặng bù bù. Tần Y Lìa Giao có chút nhíu mày. Lực lượng này giống như có chút mạnh ải. Nàng có thể cảm giác được, chính mình đạo lực tính chất phát sinh thay đổi về mặt căn bản, càng thêm hùng hậu cô đọng, cùng thiên địa ở giữa vận hướng đạo vận thân hòa độ đạt đến một cái trình độ kinh người. Thân hồn càng là cường đại mấy lần, trong thức hải nhiều hơn vô số liên quan tới khí vận,
chinh chiến cùng quyền hành huyền ảo cảm ngộ. Mà thể nội vị cách ánh sáng nhạt, bây giờ cũng không tính là gì ánh sáng nhạt, sớm đã lớn mạnh thành một đoàn xoay chậm chậm ám kim sắc quang cầu, như là trái tim tại đan điển chỗ sâu đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, cùng toàn bộ táng đế nguyên sinh ra lấy như có như không cộng minh. Nàng hô hấp, táng đế nguyên cũng đi theo cùng nhau nổi lên vận sóng. Nàng đứng người lên, động tác ở giữa lại ẩn ẩn có phong lôi đi theo, khí vận lượn lờ. Phía dưới ngàn vạn chiến hồn cùng nhau đứng dậy, im lặng nhìn chăm chú lên nàng. Trong ánh mắt cuồng nhiệt cùng chờ mong, so trước đó càng tăng lên. Cảm giác như thế nào? Cầm đầu chiến hồn hỏi, trong thanh âm nhiều một tia không dễ dàng phát giác cung kính. Rất tốt. Tần Y Lìa Giao mở miệng, thanh âm réo rắt, mang theo một loại trước kia không từng có, nguồn gốc từ lực lượng cùng vị cách tự tin. Mặc dù có chút mơ hồ, nhưng trước nay chưa từng có mới tốt. Chương 1144, thật không có nhàn rỗi. Chương 1144, thật không có nhàn rỗi. Niết bàn cảnh đỉnh phong, tức ra giới duy nhất. Cảnh giới này Tần Y Lìa Giao biết mình nhất định có thể đi đến, nhưng không nghĩ tới sẽ là lấy loại phương thức này, lấy loại tốc độ này đạt thành. Mình cùng chư thiên vạn giới tất cả vận mệnh chuỗi nhân quả đều đã bị nàng hoàn toàn ngưng luyện, tại thể nội tạo thành khái niệm chân nguyên hình thức ban đầu. Bây giờ mình cùng chư thiên vạn giới duy nhất vận mệnh liên hệ, chỉ còn lại có một đạo. Cũng là đã chất biến, chỉ có khái niệm cảnh cường giả mới có thể cảm giác được kia một đạo. Cái gọi là ra giới duy nhất, đúng là như thế. Ngoại trừ khái niệm cảnh bên ngoài bất kỳ cái gì thực lực yếu tại nàng người tu luyện, chỉ cần nàng nghĩ, vậy đối phương liền tuyệt đối không thể lại cảm giác được nàng nửa phần tồn tại. Từ tạo hóa cảnh nhất trọng đến tận đây, tu sĩ tầm thường cần hao phí mấy trăm ngàn năm thời gian, thậm chí cả đời vô vọng. Mà nàng, mượn thần đế chiến trận chi vĩ lực, tại cái này táng đế nguyên bên trong lại trong thời gian ngắn vượt qua cái này đạo thiên hố. Nàng cảm thụ được thể nội bành trướng như biển lực lượng. Trong đan điền có đoàn ánh sáng cầu, bên trong ẩn chứa vị cách cụ hiện, mà bất kia, thần ý Lìa Giao biết có khác tên tuổi. Khái niệm chân nguyên, khái niệm cảnh nước cơ đầu. Mà nàng khoảng cách khái niệm cảnh chỉ có cách nhau một đường. Không hề nghi ngờ, mình bây giờ là có tư cách này, vị kia cách mặc kệ có bao nhiêu khó có thể lý giải được, dù sao có thể mang đến cực mạnh lực lượng. Tần Ý Lìa Giao có thể rõ ràng cảm giác được, kia một tuyến cũng không phải là không cách nào vượt qua hàng rào, mà là cực kỳ mỏng manh yếu đuối, có lẽ chỉ cần nàng nguyện ý, đồng dạng tùy thời có thể lấy xuyên phá. Nhưng nàng không có làm như vậy. Nàng ẩn ẩn cảm giác được, khái niệm cảnh là cái đặc thù cảnh giới, một khi bước vào trong đó, chẳng những tự thân sẽ có biến hóa, liền ngay cả cùng chư thiên khái niệm ở giữa liên hệ đều đem phát sinh chất biến. Mà mình thân phụ vị cách, cũng sẽ tùy theo triệt để thức tỉnh. Đến lúc đó sẽ dẫn tới cái gì, nàng không xác định. Hiện tại thời cơ tựa hồ không đúng. Đây chỉ là bắt đầu. Chiến hồn nhắc nhở, ngươi vị cách vừa mới thức tỉnh, hấp thu lực lượng còn không đủ trăm vạn một trong, nhưng ngươi đã đạp vào quỹ đạo, ngày sau có thể tùy thời lấy thần thức câu thông chiến trận, tiến vào nơi đây tu luyện, hơn xa ngoại giới nghìn lần vạn lần. Tần Y Lìa Giao gật đầu, nàng minh bạch con đường này đã mở ra, còn lại chính là kiên trì bền bỉ. Trật tự chẳng mấy chốc sẽ quay về. Vị cách tại thân ngươi, ngươi chính là văn minh nguồn gốc lựa chọn. Chiến hồn trầm giọng nói, chúng ta nguyện phụ tá bình định lại vạn hướng chuẩn mực, quét sạch đạo trích, nên thần quý vị. Chiến ý ngập trời phía dưới, vô số chiến hồn chính ngao ngoe muốn động, bọn chúng đã là cảm thấy, bây giờ chấp trận người hiển nhiên có loại kia tái tạo cách cục tư cách. Tần Y Lìa Giao im lặng gật đầu. Nàng tiếp nhận lực lượng truyền thừa thời điểm, kia vô số chấp niệm đều bị nàng rõ ràng nhìn ở trong mắt, những này chiến hồn muốn không chỉ có là trinh phạt khoái ý, càng phải văn minh trật tự. Mà phần này trật tự, hiển nhiên cùng trước mắt ra hướng cùng tồn tại, hôn chiến không nghỉ cục diện đi ngược lại. Tựa hồ vạn triều văn minh thời cổ cũng không như thế. Xem ra ai cũng là nhớ tình bạn cũ. Xem vận đại đỉnh. Tần Ý Lìa Giao lông mi run rẩy, chậm rãi mở mắt. Trước mặt, thần đế chiến trận kỳ cờ yên tĩnh lơ lửng, ám kim đường vân quang hoa nội liễm, phản phất chỉ là một kiện đồ vật bình thường. Nhưng nàng có thể cảm giác được, mình cùng nó ở giữa nhiều một đạo kiên cố vô cùng, điều khiển như cánh tay liên hệ. Khí tức trên người nàng đã hoàn toàn khác biệt. Xem ra ngươi thu hoạch tương đối khá. Cổ sách mở miệng trước, ngữ khí nghe không ra bất kỳ tâm tình gì. Tần Ý Lìa Giao quay đầu, nhìn về phía quốc sư. Ánh mắt của đối phương sắc bén như ưng, phản phất muốn đưa nàng nhìn đấu. Xem như nhập môn. Tần Ý Lìa Giao không có dấu diếm, cũng không gạt được bực này cứng giả. Thần đế chiến trận sát thực cùng ta có duyên, mà lại duyên phận còn không bình thường đâu. Còn muốn đa tạ quốc sư hộ pháp. Thuộc buồn phận sự tình. Cổ sách nhìn chằm chằm nàng một chút, không có hỏi tới chi tiết, chỉ là nói, xem ra bản tọa phán đoán không sai. Khoảng cách thần tế kỳ hạn nghĩ đến là tới gần, ngươi nắm chắc thời gian củng cố, đến lúc đó ngươi phần này lực lượng tự có thể phái được công dụng. Tần Y Lìa Giao trong lòng hơi động, vị kia bệ hạ dự định hành động. Cổ sách khoát tay áo, đánh gãy nàng, đến lượt ngươi biết lúc tự sẽ biết. Đi thôi, ngươi sư tôn mới còn hỏi lên ngươi. Không nói những cái khác, vị kia cố tiên sinh là thật rất quan tâm học trò cưng của mình, một tháng này bên trong hắn tối thiểu nhất tới hỏi 4 lần Tần Y Lìa Giao tình trạng, theo cổ sách là có chút gấp. Theo lý thuyết Tần Y Lìa Giao loại tình huống này, coi như tiếp tục trăm ngàn năm đều tính ngắn, có ít người tiến hành truyền thừa. Thời gian này đều theo vạn năm lên tính. Ta lập tức đi gặp hắn. Nghe được sư tôn đang tìm mình, Tần Y Lìa Giao trong mắt lạnh lẽo phong mang nhu hòa một cái chớp mắt. Nàng hướng cổ sách khẽ bước cằm, thu hồi thần đế chiến trận, thân hình lóe lên liền hạ xem vận đài, hướng phía quốc sư trong phủ cố hành vị trí lao đi. Cổ sách độc lập đài cao, nhìn qua nàng bóng lưng biến mất, lại ngẩng đầu nhìn sắc trời. Mây đen buông xuống, hình như có mưa gió sắp đến. Hắn ống tay áo bên trong ngón tay nhẹ nhàng bấm đốt ngón tay, thấp giọng tự nói, vạn triều văn minh trận này lửa, đến tột cùng sẽ thiêu đến nhiều được đâu. Gió nổi lên tại bèo tấm chi mạn. Mà liệu nguyên chi thế thường thường bắt đầu tại cực kỳ nhỏ tinh hỏa. Thời khắc này Tần Y Lìa Giao đã trở thành kia một điểm nhất không thể dự đoán tinh hỏa. Tần Y Lìa giao về tới quốc sư phủ. Nàng đều không cần tận lực thu liễm khí tức, quanh thân lực lượng ba động liền ổn định địa không tiết một tia ra, loại này vô hình lực khống chế đối nàng mà nói thật sự là thoải mái không được. Xuyên qua hành lang lúc, nàng trông thấy Tiểu Bạch cùng hắn nhân tình đang chờ tại hồ trong đỉnh, tản mát ra một loại nào đó tình nồng ý hợp hương vị tới. Tần Y Lìa giao đối rồng không hiểu rõ lắm, đối bất luận cái gì dị tộc kỳ thật đều không hiểu rõ, nhưng tình huống này nhìn xem giống như là muốn phát tình. Tiểu Bạch. Tần Y Lìa giao kêu một tiếng. Tiểu Bạch nghe tiếng quay đầu, kim sắc long đồng chớp chớp. Mùi trên người ngươi không đồng dạng. Mùi vị gì? Tần Y Lìa giao nhíu mày. Nói không ra. Tiểu Bạch gãi đầu một cái, hai con ngươi vô ý thức chuyển động, giống như là nặng hơn, là loại kia. Ân, tồn tại cảm trọng lượng. Tần Y Lìa giao trong lòng khẽ nhúc nhích. Nàng sắc thực cảm giác mình cùng không gian xung quanh liên hệ càng thêm chặt chẽ, phản phất mọi cử động có thể khiên động một loại nào đó vô hình mạch lạc. Đây cũng là ra giới duy nhất cảnh giới thể hiện, vận mệnh liên hệ gần như ngưng luyện, tự thân tồn tại đã bắt đầu trở nên không thể coi thường, nhất là đối chư thiên vạn giới tới nói. Giống như là trở nên đầy đủ nhập phương này đại thế giới mắt. Yêu cầu vẫn rất cao. Chủ nhân mới vừa rồi còn tại nhắc tới ngươi đây. Tiểu Bạch lại nói ngươi đi một tháng, làm sao vẫn chưa trở lại. Sư tôn ở đâu? Vườn hoa bên kia, con mèo kia cũng tại. Tần Y Lìa Giao lập tức chiêu hoa vườn phương hướng đi đến, bước chân hơi gấp. Sau đó nàng liền thấy bách hoa bên trong, Cố Hành trên gối ngồi con kia mèo cái, nàng hôm nay hóa thành nhân hình, một bộ xanh nhạt váy dài, tóc dài lỏng lẻo kéo lên, mấy sợi toái phát rũ xuống bên gáy, còn cần một loại nào đó câu người tiếu dung cùng với nàng sư tôn đối mặt. Xem ra có người biết trở về nữa nha. Tô Cẩn Tịch đột nhiên có cảm giác, ngẩng đầu liền cùng Tần Y Lìa Giao hai mắt nhìn nhau. Tần Y Lìa Giao thì về lấy lăng lệ nhìn chăm chú. Nàng thật đúng là không có chút nào nhàn rỗi. Chương 1145, đem thời gian cầm về. Chương 1145, đem thời gian cầm về. Tần Y Lìa Giao bước chân hơi ngừng lại, ánh mắt lướt qua bụi hoa ở giữa một đôi thân ảnh. Nàng sư tôn tùy ý dựa, trong tay một chiếc trà xanh đã lạnh, mà Tô Cẩn Tịch cơ hồ cả người theo trong ngực hắn, tuyết trắng cái đuôi câu được câu không địa quét nhẹ cổ tay của hắn, tấm kia yêu mị trên mặt cười nhẹ nhàng, ánh mắt lưu chuyển ở giữa tất cả đều là không che giấu chút nào thân mật cùng chiếm hữu. Tần Y Lìa Giao trong lòng điểm này bởi vì tu vi đột phá mà thành thoải mái, trong nháy mắt bị một tầng miếng băng mỏng che ở, nhưng nàng không giống dĩ vãng như thế lập tức lạnh xuống mặt, hoặc là lên tiếng đánh gãy. Lần này, Tần Y Lìa Giao chỉ là lặng lặng đứng tại chỗ, xanh nhạt váy bị gió thổi đến khẽ nhúc nhích. Sau đó, nàng thoáng thả ra một tia khí tức, rất nhạt, lại mang theo ra giới duy nhất đặc hữu ngưng luyện cảm giác, như vô hình bia đá bỗng nhiên rơi vào tĩnh mịch hồ nước. Sau đó, Cố Hành hình như có nhận thấy, dương mắt nhìn tới. Tô Cẩn Tịch cái đuôi cũng dừng lại. Nàng chậm rãi từ Cố Hành trên gối ngồi dậy, quay đầu nhìn về phía Tần Y Lìa Giao, cặp kia dị sắc mèo đồng có chút nheo lại, bên trong lướt qua một tia rõ ràng kinh ngạc. Y Lìa Giao muội muội thu hoạch không nhỏ a. Tô Cẩn Tịch thanh âm vẫn như cũ mềm mại, lại không lúc trước kia cố ý nắm tiểu dính, ngược lại lộ ra mấy phần xem kỹ. Nàng tự nhiên cảm nhận được Tần Y Lìa Giao biến hóa trên người. Kia không còn là lơ lửng không cố định khí cơ, mà là trầm ngưng như vực sâu cảm giác các bách, cứ việc Tần Y Lìa Giao thực lực cường đại đến không cần tận lực liền có thể tự nhiên tu liễm, nhưng huyết mạch chỗ sâu yêu tính để Tô Cẩn Tịch đối cấp độ biến động càng mẫn cảm. Trước mắt Tần Y Lìa Giao, cho nàng cảm giác tựa như là một thanh thu nhập trong vỏ cổ kiếm, vỏ kiếm giản dị tự nhiên, nhưng bên trong lộ ra sắc bén cùng nặng nghề, sớm đã hoàn toàn khác biệt. Còn tốt. Tần Y Lìa Giao cất bước đến gần, ánh mắt rơi vào Cố Hành trên mặt, thanh âm thả nhẹ chút. Sư tôn, ta trở về. Cố Hành đánh giá nàng, rất là vui mừng. Hắn đương nhiên không hiểu Tần Y Lìa Giao thực lực tinh tiến đến loại nào trình độ, nhưng trực giác nói cho hắn biết tiểu nha đầu là có biến hóa, mà lại khẳng định là tốt biến hóa, không phải sắc mặt của nàng khẳng định đổ đến lợi hại hơn. Hiện tại sắc mặt như thế đổ, hơn phân nửa là bởi vì miêu miêu hóa thành hình người mà lại cùng hắn tiếp quá gần. Xem ra quốc sư chuyện bên kia rất thuận lợi. Hắn vô bên cạnh thân không bị, ngồi xuống nói đi. Tần Y Lìa Giao lại không lập tức ngồi xuống. Nàng nhìn thoáng qua vẫn sát bên Cố Hành Tô Cẩn Tịch, đột nhiên mở miệng, ngữ khí bình tĩnh không lay động. Cẩn Tịch tỷ, có thể để cho ta cùng sư tôn đơn độc đợi chút nữa a? Tô Cẩn Tịch đôi lông mày trao lên. Lời nói này đến khách khí, chỉ ít tại Cố Hành bên người lúc nàng từ trước đến nay đều là khách khí, nhưng trong lời nói hàm ẩn kia phần không thể nghi ngờ ý vị, so di vãng bất kỳ lần nào đều muốn rõ ràng. Nếu là lúc trước, Tô Cẩn Tịch có lẽ sẽ cười đổi chủ đề, hoặc là cố ý lại gần sát chút, nhưng giờ phút này, nàng nhìn xem Tần Y Lìa Giao cặp kia thanh lãnh thấu triệt con mắt, cảm giác đến có chút khó mà ứng đối. Kia không còn là hờn dỗi tranh phong. Tô Cẩn Tịch trầm mặc một lát, đống nhiên cười. Nàng thản nhiên đứng dậy, tuyết trắng mép váy phất qua Cố Hành đầu gối. Được a. Nàng đi hướng Tần Y Lìa Giao, trải qua bên người nàng lúc, bước chân hơi ngừng lại, dù chỉ có hai người có thể nghe được thanh âm nói nhỏ. Bất quá, đừng tưởng rằng tu vi tăng liền có thể thay đổi gì. Tần Y Lìa Giao nhìn không chớp mắt, đồng dạng thấp giọng trả lời một câu. Ta chỉ là cầm lại vốn là nên thuộc về ta thời gian. Mình mặc dù là học trò cưng của hắn, cũng là đồ đệ duy nhất, nhưng sư tôn đối Tô Cẩn Tịch đối Tiểu Bạch cũng rất tốt, nên có cũng không thiếu. Nàng có kỳ ngộ, cái này mèo cái cũng tương tự có, sư tôn vẫn là rất công bằng, chí ít ở điểm này một mực như thế. Nhưng nàng chiếm trước tiên cơ nha. Thua lỗ một tháng đi tăng cao tu vi, hiện tại cũng không phải trở về. A Tô Cẩn Tịch ánh mắt lấp lóe, không có đón thêm lời nói, thân ảnh hóa thành bóng trắng sau nhẹ nhàng nhảy lên cách đó không xa một gốc hoa thụ, cuộn tại chạc cây ở giữa, cái đuôi rủ xuống, nhìn như lười biếng, ánh mắt lại vẫn rơi vào bên này. Tần Y Lìa Giao lúc này mới tại Cố Hành bên cạnh thân ngồi xuống. Sư tôn, một tháng này để ngươi lo lắng. Cố Hành lắc đầu, ta trước đó đi xem qua ngươi, vị quốc sư kia nói ngươi tình trạng không thể bị quấy rầy, ta mặc dù không rõ lắm cụ thể như thế nào, nhưng ngươi có thể bình an ra liền tốt. Tần Y Lìa Dao dừng một chút, trong đôi mắt mang theo một tia không dễ dàng phát giác tìm tòi nghiên cứu. Sư tôn tựa hồ đối với quốc sư từ đầu đến cuối còn có lo nghĩ, cũng nói không lên là lo nghĩ, chẳng qua là cảm thấy hắn tính toán quá sâu, ta không quá vui lòng cùng loại người này liên hệ. Cố Hành cười khổ một cái, có lẽ là bởi vì mình bây giờ khuyết điểm trí nhớ, cho nên càng chán ghét những cái kia chơi đầu óc. Đương nhiên cũng có thể là suy nghĩ nhiều, nhưng hắn ký ức ném đến 7-8 phần, xem ai cũng giống như cất giấu mấy tầng ý tứ, luôn có điểm ai cũng muốn hại chấm tính mệnh cảm giác. Sư tôn không cần lo lắng, hắn không làm được cái gì. Tính toán lại sâu, chỉ cần lực lượng đầy đủ liền có thể phá cục. Tần Y Lìa Dao thanh âm mang theo một tia vừa mới sau khi đột phá đặc hữu trầm ngưng cùng tự tin. Có thực lực vậy chính là có lực lượng nha. Nha, nghe Y Lìa Dao muội muội lần này là được thiên đại tạo hóa đâu, nói chuyện đều mang một cỗ. Ân, để cho người ta không quá thoải mái phân lượng. Ghé vào hoa thụ chạc cây bên trên Tô Cẩn Tịch cái đuôi nhẹ nhàng lắc lắc, lười biếng thanh âm trôi xuống. Tần Y Lìa Dao dương mắt, ánh mắt bình tĩnh nên tiếp Tô Cẩn Tịch xem kỹ. Cẩn Tịch tỷ nói đùa, bất quá là hơi có tình tiến, sao dám nói cái gì tạo hóa, ngược lại là tỷ tỷ được yêu thần hay, khí tức càng thêm thâm thúy huyền diệu, nghĩ đến thu hoạch lớn hơn. Hai người ánh mắt trên không trung giao hội, không có tia lửa băng khắp nơi, lại có vô hình sức kéo cấp tốc lan tràn. Tô Cẩn Tịch có thể cảm giác được Tần Y Dìa Dao phân lượng, Tần Y Dìa Dao cũng có thể cảm giác được Tô Cẩn Tịch tại yêu thần thai tẩm bổ dưới, huyết mạch chỗ sâu ngay tại phát sinh một loại nào đó chậm chạp mà kiên định thay biến, kia đồng dạng là một loại cấp độ bên trên tiềm ẩn bộc phát. Có lẽ nàng cũng sắp. Cố Hành nhìn xem cái này hai lại bắt đầu đối chọi gay gắt, có chút bất đắc dĩ. Mà lại, giống như tiểu nha đầu lần này trở về, không chỉ có thực lực có tăng lên liên đối lấy cùng Cẩn Tịch ở giữa loại kia tranh đấu đều có chút biến hóa. Hắn không hiểu nhiều, nhưng chí ít nhìn không có như vậy tính trẻ con. Tốt, hai người các ngươi, vừa thấy mặt liền muốn luận cái cao thấp giống như. Cẩn Tịch cũng xuống đi, trốn ở trên cây nói chuyện tính chuyện gì xảy ra đâu. Cố Hành vẫn là quyết định hòa giải. Tô Cẩn Tịch cũng là nghe lời, nhẹ nhàng sau khi hạ xuống trực tiếp rơi vào Cố Hành trong ngực, bất quá lần này không có lại biến thành hình người, Cố Hành cũng vui vẻ phải đem nàng nâng ở trong ngực. Miêu miêu thương quá, lại cuộn thành một đoàn, lông xù xúc cảm lại động. Yêu thích không buông tay a đột nhiên. Sắc trời đột nhiên tối một cái chớp mắt. Biến hóa quá nhanh, nhưng Cố Hành vẫn là thấy được. Tô Cẩn Tịch trong nháy mắt thu liễm, cái đuôi tiêu nhịu xuống. Tần Y Lìa Dao ánh mắt khẽ nhúc nhích, khóe miệng không dễ phát hiện mà nhấp thẳng. Sắp biến thiên rồi. Chương 1146, lớn muốn tới chương 1146, lớn muốn tới vừa rồi các ngươi đều thấy được đi, đột nhiên liền đen một chút. Cố Hành rất xác định mình vừa rồi tuyệt đối không có nhìn nhầm. Thấy được. Tần Y Lìa Dao đã đứng người lên, xanh nhạt váy dài không gió mà bay. Nàng đôi mắt chỗ sâu có ám kim lưu quang lóe lên một cái rồi biến mất, kia là nàng bây giờ tu vi cảnh giới đối với thiên địa dị thường ba động bản năng cảm ứng. Là có người tại cương ép bên ngoài lực can thiệp khí vận, bởi vậy dẫn thiên tượng sinh dị. Tần Y Lìa Dao thanh âm rất lạnh, xem ra đợi lâu như vậy đại sự cuối cùng vẫn là sắp xảy ra. Sắc trời đột biến chỉ là bắt đầu, Cố Hành lập tức lại thấy được trên bầu trời xoay tròn xoáy mây, giống như là bị một loại nào đó cực lớn đến khó có thể tưởng tượng lực lượng dẫn dắt, hướng thanh cổ thần đều trung ương, tòa kia trang nghiêm vĩ ngạn đế cung chậm chạp tụ tập. Muốn bắt đầu. Cổ sách thanh âm tại bên người vang lên, vị quốc sư này chẳng biết lúc nào đã đến, hôi sam tại dần dần lên trong gió không nhúc nhích tí nào. Cố Hành quay đầu nhìn lại, quốc sư đến rất đúng lúc. Ngươi nhìn cái thiên tượng này có phải hay không có chút là bệ hạ tại phát lực. Cổ sách trong lời nói hàn ý để quanh mình nhiệt độ đều hàng mấy phần. Thần tế cuối cùng chú có thể, thanh cổ thần quốc cương vực bên trong có 36 triệu chỗ đã sớm bố trí tốt trận pháp, giờ phút này chính đồng thời bị đồng thời rót vào vận tinh thần phân chấn vận, mỗi chỗ trận pháp đều cần thôn phệ chí ít ngàn vạn thần quốc con dân tinh nguyện mới có thể chống đỡ lấy cuối cùng nghi thức vận chuyển. Đây chính là điểm báo. Cố Hành đầu tiên là trong núi lánh mấy tháng danh tiếng, sau đó lại tại quốc sư phủ chờ đợi càng dài chút thời gian, trước đây sau đi qua cũng kém không nhiều một năm. Mặc dù cho tới nay đều trôi qua tương đối bình tĩnh, nhưng hắn biết nên tới vẫn là phải tới. Mà cả tòa thanh cổ thần đều lại khác thường địa sôi trào lên. Các nơi đều truyền đến mơ hồ tiếng hoan hô sóng, cho dù thân ở quốc sư phủ bên trong, Cố Hành cũng có thể nghe được nơi xa giữa đường phố có người tại hô to cái gì. Thần tế điểm lành. Trên trời rơi xuống dị tượng. Bệ hạ muốn vì chúng ta dẫn thần lực chúc phúc. Quốc vận đem hưng. Quốc vận đem hưng. Những âm thanh này bên trong tràn đầy mù quáng vui sướng. Cố Hành thở dài, bọn hắn còn tại chúc mừng đâu, đúng làm điểm ai. Hắn cũng không dám muốn đợi những này vô tri các con dân đến tối hậu quan đầu mới phát giác tình huống không đúng lúc, sẽ là loại vẻ mặt nào loại nào cảm xúc. Cái này cũng không thể trách bọn hắn, không biết là hạnh phúc, nhưng bây giờ loại tình huống này hiển nhiên không thể nói như vậy. Những cái kia đối với cái này có chỗ nghi kỵ cứng giả, có lẽ cũng hiểu biết mình bất lực ngăn cản, vậy còn không như thu thập tế nhuyễn sớm làm nhuận ra ngoài, nhưng thanh cổ thần quốc có là nhuận không được người. Cổ sách ngữ khí bình thản, thần tế cần nguyện lực làm dẫn, ước vạn con dân thành tâm cầu nguyện sinh ra tín niệm dòng lũ. Có thể để cho hiến tế trận pháp hiệu lực tăng lên, con dân càng là chút xuống tâm lực ở đây, nguyện lực liền càng là thuật ý, sau 7 ngày thôn phệ liền càng triệt để. Còn có 7 ngày. Cố Hành hít một hơi thật sâu. Thần tế sẽ tại sau 7 ngày chính thức mở ra, đến lúc đó bệ hạ sẽ hiện thân đế cung tế đàn, lấy tự thân làm môi giới, dẫn dắt trận thôn phệ khí vận cùng thần quốc con dân, cưỡng ép xung kích thần quan. Cổ sách hờ hững nói, chúng ta trước đó nói chuyện tốt, Cố tiên sinh nên còn nhớ chứ? Nhớ kỹ. Cố Hành gật đầu. Tại thần tế tiến hành đến mấu chốt nhất lúc, hắn chỉ cần chui vào bí cảnh, cướp đi thanh cổ thần quân cô kia lấy thần minh quyền hành cô động thần khu, mặc dù dựa theo cổ sách thuyết pháp, đây không phải là thật thể xác, mà là một loại nào đó có thể tùy tiện lấy đi vật. Đến cùng có phải hay không như thế, Cố Hành còn không dám nói, nhưng mình dù sao là muốn làm như vậy. Lập tức thời cơ đã không khỏi hắn nửa đường bỏ cuộc. Vậy liền không có vấn đề gì. Thần Y Lìa Dao đông nhiên mở miệng, quốc sư cần ta làm cái gì? Cổ sách nhìn về phía nàng, trong mắt lóe lên một tia khen ngợi, ngươi tọa trấn xem vật đài, thần tế một khi bắt đầu, thần quốc khí vận đem kịch liệt rung chuyển, ta cần phải có người có thể ổn định cục diện, phòng ngừa khí vận triệt để băng tán dẫn phát mắt xích hai nạn, ngươi là người chọn lựa thích hợp nhất. Có thể. Thần Y Lìa Dao đáp ứng gọn gàng mà linh hoạt. Nàng đã biết mình chỗ đặc thù, có thần đế chiến trận nơi tay, mình lại có cái gọi là vị cách, bởi vậy thành cổ thần quốc quốc phúc khí vận cũng thụ nàng hấp dẫn. Sớm trước đó Tần Y Lìa Dao liền thử qua một lần, chỉ bất quá khi đó nàng còn nhỏ yếu, sẽ bị kia đẩy trời phú quý cho no bạo. Hiện tại nha, vậy coi như trước khác nay khác. Thanh cổ thần quân đến lúc đó cần phải làm là cùng với nàng đoạt, mà hắn khẳng định đoạt không qua mình. Trong hoa viên nhất thời yên tĩnh, chỉ có nơi xa những cái kia càng ngày càng vang lên tiếng hoan hô, giống như là thủy triều vào tới, nổi bật lên nơi đây trầm mặc càng thêm nặng nề. Còn có 7 ngày, cổ sách cuối cùng nói, Cố tiên sinh, thần cô nương, chuẩn bị sớm. Hắn thân ảnh giảm đi, như chưa hề xuất hiện qua. Tần Y Lìa Dao nhìn về phía Cố Hành, bờ môi giật giật, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ là thấp giọng nói, sư tôn, ta đi nghỉ ngơi. Đi thôi. Cố Hành vỗ vỗ vai của nàng, đừng quá ép mình. Tần Y Lìa Dao gật đầu rời đi. Nàng bóng lưng thẳng tắp, xanh nhạt váy dài tại dần tối sắc trời bên trong như một thanh ra khỏi vỏ kiếm. Ngầm giới nội bộ cũng không phải là trong tưởng tượng tuyệt đối đen nhánh. Nơi này có ảm đạm ánh sáng, nhưng này quang mang phảng phất nguồn gốc từ hắc ám bản thân, bày biện ra cực kỳ thâm trầm, làm cho người bất an sát thái, phát họa ra vô cùng bao la, hình dạng mặt đất kỳ quỷ thế giới hình dáng. Bầu trời là vĩnh dạ khung lung, treo một chút phát ra ánh sáng nhạt, hình thái bất quy tắc tinh thể. Đại địa trải rộng đá lởm chởm màu đen kết tinh dây núi, chảy xuôi sền sệt như nhựa đường dòng sông, sinh trưởng vặn vẹo quái dị thảm thực vật. Nơi này cũng không phải là tử tịch chi địa, ngược lại có một loại ngay ngắn trật tự, mang theo cứng cỏi sinh mệnh lực không khí. Chỉ là hết thảy tất cả đều thấm vào tại kia ở khắp mọi nơi hắc ám khái niệm phía dưới. Nơi này cũng là kẻ phản loạn ở trong tối giới kinh doanh nhiều năm đại bản doanh. Vĩnh Dạ đại điện, một tòa tọa lạc ở ngầm giới trung tâm dãy núi, hoàn toàn do ngầm giới đặc hữu huyền thạch lũy thế mà thành to lớn điện đường, phong cách thu kịch mà cổ lão, nội bộ không gian rộng lớn. Giờ phút này, đại điện bên trong tụ tập kẻ phản loạn trước mắt tất cả còn có thể liên hệ đến thành viên. Thanh Di Tuyền đứng hàng Vĩnh Dạ đại điện tít ngoài rìa ghế chót, nhìn chung quanh bốn phía. Nàng không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng trận này hội nghị khẳng định rất trọng yếu. Mặc Lâu Lao chiến soái ngay tại trước mặt mấy hàng bên trong, mà xem như bỏ gian tà theo chính nghĩa thiên mệnh thần duệ, nàng cũng có thể lấy tạo hóa cảnh đỉnh phong thực lực được cho phép dự thính vị trí cuối dự thính, cái này khiến nàng đã khẩn trương lại có chút kích động. Mặc dù mình chỉ cần đột phá đến niết bàn cảnh, liền có thể trực tiếp từ niết bàn cảnh nhất trọng thẳng đến niết bàn cảnh đỉnh phong ra giới duy nhất, có lẽ đây mới là để kẻ phản loạn nhóm cảm thấy mình đáng giá phần này tư cách nguyên nhân. Thiên mệnh thần duệ dù sao vẫn là có đặc quyền, mà phần này đặc quyền chỉ có thần minh mới có thể tước đoạt, rất hiển nhiên thanh cổ thần quân tuyệt đối muốn tước đoạt, nhưng hắn không phải thần, có thể làm quyết định vị kia vận hướng thần đế, có lẽ đối với cái này căn bản không có ý kiến. Cho nên Thanh Di Tuyền suy nghĩ mình sẽ thực lực rơi xuống tình huống không có phát sinh, xem như phản bội chạy trốn đến kẻ phản loạn bên này về sau ít có tin tức tốt. Đây chính là kẻ phản loạn toàn bộ. Thanh Di Tuyền âm thầm đặt câu hỏi. Đương nhiên, không người có thể đáp lại nàng. Chương 1147, Thanh Cổ Thần Quân muốn chuyển chính thức. Chương 1147, Thanh Cổ Thần Quân muốn chuyển chính thức. Đại điện bầu không khí trang nghiêm. Thanh Di Tuyền cũng không dám tự tiện mở miệng, hoặc cùng những đồng liêu khác trò chuyện. Cái này kẻ phản loạn đại bản doanh nhân số kỳ thật không nhiều, chỉ có mấy ngàn, liền ngay cả tòa này Vĩnh Dạ Đại Điện đều không cách nào lấp đầy. Nhưng này chút có thể đứng hàng hàng trước mấy trăm vị, toàn bộ đều là khái niệm cảnh, mà lại là đến từ rất nhiều văn minh khác nhau, nhân loại cũng tốt, dị tộc cũng được, thậm chí ngay cả những cái kia chân chính cực thiểu số, tỉ như quỷ minh, tinh linh cùng thực yêu đều có. Chỉ có tận mắt chứng kiến, mới có thể biết vị kia kỷ nguyên đại địch đến cỡ nào không hợp thói thường lực hiệu triệu. Liên xem như đứng đầu nhất mấy cái kia văn minh, có thể cầm ra khái niệm cảnh cường giả nhưng thật ra là viễn siêu số lượng này, tối thiểu nhất cũng có thể tăng gấp đôi. Nhưng hôm nay kẻ phản loạn là tàn quân. Liên đây là trận kia chư thiên đại chiến, toàn bộ chư thiên vạn giới liên thủ lại tiến công kẻ phản loạn kết quả. Kia kẻ phản loạn chân chính đỉnh phong thời điểm, lại nên như thế nào kinh khủng. Chư thiên vạn giới văn minh thế lực số lượng giống như các sông, số là quyết định đến không hết, coi như không cân nhắc những cái kia quy mô trung đẳng hướng xuống văn minh, còn lại cũng là như là đầy sao nhiều, nếu như những này văn minh bên trong đều có kỷ nguyên đại địch tùy tùng, dù là thân cư cao vị cường giả chỉ có một vị. Số lượng này cũng đã tương đương không hợp thói thường. Đương nhiên, Thanh Di Tuyển trước sau cũng là nghĩ không thông, vì sao có thể có nhiều người như vậy say mê tại đi theo kỷ nguyên đại địch. Khẳng định không chỉ là bởi vì kia thông thần thực lực. Trong đầu của nàng phong bạo không ngừng thời điểm, Vĩnh Dạ đại điện phía trước nhất, lại có 6 thân ảnh lặng yên không tiếng động giáng lâm. Thanh Di Tuyển suy nghĩ lập tức bị đánh gãy, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp kia 6 thân ảnh tản ra khí cơ ba động ngay cả không gian cũng vì đó mà mèo, kia không hề nghi ngờ khẳng định là kẻ phản loạn bên trong thực lực mạnh nhất kia 6 vị. Trận này hội nghị chính chủ đến, kẻ phản loạn tàn quân chân chính chủ sự cường giả, tất cả đều là khái niệm cảnh đỉnh phong. 6 vị, số lượng này cũng chỉ có đỉnh tiêm văn minh mới đem ra được, nhưng vẫn là câu nói kia, đây chỉ là tàn quân. Càng xem hiện tại, càng là sẽ nghĩ đã từng huy hoàng. Thanh Di Tuyền đi vào ngầm giới tính toán đâu ra đấy bất quá mấy tháng, nhưng 6 người này tên tuổi, nàng đều có chỗ nghe thấy. Liệt Dương Quân cùng Linh Mộ Vu Vương đương nhiên không cần phải nói, Thanh Di Tuyền đã rất quen thuộc, Vạn Triều Văn Minh trước Thần Quân cùng Vu Sư Văn Minh trước Vu Vương. Còn lại 4 vị. Thanh Di Tuyền đầu tiên nhìn về phía Liệt Dương Quân bên cạnh thân pháp bảo nữ tử. Tóc vàng mắt xanh, chú nhan có phương pháp, cặp kia giống như sao trời đôi mắt bên trong hiện ra một loại nào đó bí phù, kia là Văn Minh Ma Pháp độc hữu ân ký. Văn Minh Ma Pháp tuy nói cũng là cường thịnh người tu luyện Văn Minh, nhưng cùng Văn Minh khác cách không ngắn khoảng cách, cùng Vu Sư Văn Minh đồng dạng gia đại nghiệp đại, lại không giống Tiên Đạo cùng Phật Môn như vậy cao điệu. Dù là như thế, Thanh Di Tuyền cũng đã được nghe nói Văn Minh Ma Pháp Bạch Tháp Nghị Hội cùng Bạch Tháp Nghị Viên tên tuổi. Kia là từ Văn Minh Ma Pháp bên trong đối ma pháp một đạo hiểu rõ sâu nhất, thực lực mạnh nhất áo thuật thái đầu nhóm tạo thành thế lực, bọn hắn hướng lên cảm giác Văn Minh trí cao thần quang huy cùng huyền bí, hướng phía dưới sáng tác ma pháp hiên trường, cấu trúc ma võng, dẫn đạo toàn bộ Văn Minh Ma Pháp nghiên cứu chưa từng ngừng. Mà trước mắt vị nữ tử kia thì là Văn Minh Ma Pháp nổi danh nhất phản đồ, trước Bạch Tháp Nghị Viên sắc giờ vẻ theo gia phụ đặc. Bất quá danh tự này hơi có vẻ khó đọc, cho nên kẻ phản loạn nội bộ bình thường đều xưng nàng là ma nữ đại nhân cũng là bởi vì nàng kia ma nữ hội thủ tịch ma nữ xưng hảo. Đương nhiên, nàng vì sao đội phản Văn Minh Ma Pháp tìm nơi nương tựa kỷ nguyên đại địch là một câu đố đoạn. Nơi này phần lớn người đều như thế, kẻ phản loạn nhóm đều thích đối quá khứ ngậm miệng không nói, chỉ nói bọn hắn đi theo kỷ nguyên đại địch lý tưởng cùng nhiệt tình. Trừ bỏ vị này Văn Minh Ma Pháp ma nữ bên ngoài còn có 3 người. Một vị là tiêu chuẩn đắc đạo cao tăng, người khoác vải bố cà sa, tuổi già sức yếu, sợi râu dáng dấp có thể kéo điện, trên cổ treo Phật châu đen như mực, có to bằng nắm đấm. Gia Phật Văn Minh thông minh cảm giác tổ. Cảm giác tổ, gia Phật Văn Minh đẳng cấp cao nhất người tu luyện, có tư cách vượt qua bể khổ, tiến vào bị ngạn tịnh thổ cổ phận, Phật pháp cao thâm mặt chắc, thực lực cũng giống như thế. Cũng không biết hắn đến cùng thông minh thứ gì ra, dù sao là không cùng Phật tổ tiếp tục lan lộn. Còn có võ đạo Văn Minh từng ngày võ tôn, đồng gia thiết tháp giống như. Vị cuối cùng thì là dị tộc, nữ tính, đến từ Phượng Hoàng Văn Minh, danh hào Hoàng Nghi. Thanh Di tuyển đối với cái này hiểu rõ là, Thiên Mệnh Thần Duệ bội phản nhà mình Văn Minh cũng không chỉ có nàng cái này lệ riêng, vị này Hoàng Nghi mới là cái thứ nhất bội phản đến kỷ nguyên đại địch bên này Thiên Mệnh Thần Duệ. Mà lại, vô luận huyết thống vẫn là nội tình, đều mạnh hơn nàng được nhiều. Thanh Di tuyển yên lặng thu nạp suy nghĩ. Kia 6 vị đều là khó mà sánh vai đại nhân vật, dù là bây giờ nhìn như thung lũng thời kỳ, bọn hắn nhìn cũng rất có lực lượng. Dù sao, tại kỷ nguyên đại địch bỏ mình về sau, vẫn luôn là bọn hắn trong 6 người 5 cái tại chèo chống toàn bộ kẻ phản loạn, lúc này mới không có triệt để sạp hàng tử. Nhưng kẻ phản loạn bây giờ tình trạng cũng không thể nói rất tốt. Nói cho cùng vẫn là kỷ nguyên đại địch quá trọng yếu, chính như đồng văn minh trí cao thần, thần minh vừa chết, toàn bộ văn minh không nói tại chỗ sụp đổ, nhưng chia 5 x 7, dần dần bại vong là khẳng định. Hiện nay chính là như thế. Kẻ phản loạn là một chi không có thần minh làm chỗ dựa văn minh. Người đều đến đông đủ sao? Linh Mộ Vu Vương hỏi. Có tư cách đứng hàng nơi đây đều đủ, về phần những cái kia không ở trong tối giới, bọn hắn tự sẽ biết. Hoàng Nghi nói. Vậy liền nói chính sự. Liệt Dương Quân nhẹ gật đầu, đưa tay liền đem Vạn Triều Văn Minh cương vực cho phô bày ra. Thanh cổ thần quốc thần quân, thoạt nhìn là dự định xung kích thu hoạch quan vị thần tọa vị cách. Vạn Triều Văn Minh thần minh bị vận hướng chi chủ nhóm giá không sau cấp quyền hành, mặc dù loại phương pháp này cực kỳ vụng về lại không có chút nào hy vọng, nhưng vẫn là không trở ngại trong đó một ít người ngộ được đến, quan vị thần vị nên như thế nào cấp đoạn. Linh Mộ Vu Vương nói bay. Cho nên chủ thượng dự đoán là đúng. Theo gia phủ là cười. Liên quan tới Vạn Triều Văn Minh điểm này phá sự, kẻ phản loạn nhóm trong lòng muốn thanh. Chí ít bọn hắn 6 vị đều là nhất thanh nhị sở. Từ xưa đến nay, có là chúng sinh muốn thành thần điều kiện không phải là không có. Chỉ là quá mức hà khắc mà lại gần như bí ẩn, cũng chỉ có quan vị thần tài có thể kế thừa thần vị. Mà những cái kia có tư cách kế thừa thần vị, trở thành quan vị thần tồn tại là thổ lộ không ra nửa phần bí mật. Bởi vì thần minh ở trên, bọn hắn nói không nên lời, người khác cũng không đào được. Bởi vậy, thiên môn tà đạo tự nhiên mà vậy liền bắt đầu xuất hiện. Vạn Triều Văn Minh những cái kia thần quân thánh đế nhóm, đi chính là thiên môn tà đạo, mặc dù không biết bọn hắn là thế nào giá không vận hướng thần đế, còn có thể từ trên người nó chia cắt quyền hành. Nhưng nói cho cùng, chung quy là tà đạo. Nếu là tà đạo, liền không khả năng kế thừa thần vị. Thậm chí ngay cả vị cách tồn tại đều khó mà biết được, đến cuối cùng cũng chính là cái chết. Bất quá, thế gian vạn vật luôn có ngoại lệ, Thanh Cổ Thần Quân chính là cái kia ngoại lệ. Hắn tựa hồ biết nên như thế nào dựa vào thiên môn tà đạo góp nhặt nội tình, chậm rãi để hắn chuyển hướng thành thần chính độ. Chương 1148, ai bảo hắn làm như thế? Chương 1148, ai bảo hắn làm như thế? Thành thần pháp môn, kẻ phản loạn nội bộ còn tính là rất rõ ràng. Muốn thành thần, chỉ có kế thừa thần vị một đường, mà có tư cách người thừa kế liền sẽ có vị cách không hiện sơn không lộ thủy. Chỉ có tại hấp thu lực lượng một khắc kia trở đi mới có thể bị người cảm thấy. Có vị cách, mới coi là có thành thần cơ bản nhất tư cách. Nếu như không có, đó chính là phí nhiều ít khí lực cũng đừng nghĩ cùng thần minh đáp lên quan hệ. Theo lý thuyết vị cách loại này huyền đến người khác cơ hồ khó có thể lý giải được đặc chất, có khả năng nhất xuất hiện ở thiên mệnh thần duệ trên người, dù sao đều là cùng với thần minh phù hộ mà thành thiên mệnh tiêu tử nha. Nhưng hiện thực là rất ly kỳ. Từ xưa đến nay, nhưng phàm là thiên mệnh thần duệ, cố nhiên có thể đi đến khái niệm cảnh đỉnh phong cực hạn này, lại vĩnh viễn không có cái nào thiên mệnh thần duệ thật kế thừa thần vị. Mà cái này con đường duy nhất tử, trên thực tế cũng bị bọn hắn chủ thượng phán định vì tuyệt lộ. Đầu này pháp môn có thể thành thần, nhưng dựa theo chủ thượng thuyết pháp chính là thành thần chi sau cũng liền lại đi không thông nửa điểm. Đương nhiên, tất cả đều là bọn hắn chủ thượng sớm có lời nói, cũng không biết hắn là từ đâu biết được, nhưng kẻ phản loạn đối với hắn chưa hề đều là toàn bộ hái tin, tuyệt không nửa điểm chất vấn. Phàm là có một chút xíu lo nghĩ, chính là thanh tẩy. Kẻ phản loạn có thể tồn tại đến nay, dựa vào là chính là không có chút nào thỏa hiệp tin tưởng cùng duy trì trật tự lăng lệ thủ đoạn. Không thể lay động. Ngưng luyện bị cách. Theo gia phù đặc nâng lên cặp kia phảng phất ẩn chứa tinh hải con người, hắn đi con đường này, kỳ thật chúng ta đã sớm thôi diễn qua khả thi, thông qua hiến tế sinh linh tích lũy thuần túy nguyện lực, cưỡng ép cọ rửa tự thân cùng văn minh trí cao thần ở giữa quyền hành liên hệ, đem cấp tới thần lực tẩy luyện chất biến, đây quả thật là có khả năng để hắn chạm đến vị cách cánh cửa. Nhưng cũng chỉ là khả năng. Từ ngày võ tôn mới mở miệng, thanh âm kia liền trầm thấp như cổ trùng. Nếu không có thần minh tán thành, cưỡng ép ngưng tạo vị cách cuối cùng chỉ là lục bình không dễ, vận hướng thần đế tuy bị cầm tù, nhưng nó ý chí còn tại, sao lại ngồi nhìn một cái kẻ trộm đăng đường nhập thất? Kia thanh cổ thần quân có lẽ đều không nghĩ đến xa như vậy. Hoàng nghi thanh âm réo rắt như phượng mình, lại mang theo băng lãnh thấy rõ, lấy hắn bây giờ tu vi, dù là không thể ngưng luyện bị cách, hiến tế toàn bộ thanh cổ thần quốc cũng đủ làm cho hắn xoán tới thần minh quyền hành phát sinh chất biến, ít nhất cũng có thể để hắn trở thành chuẩn kỷ nguyên thần minh cấp bậc tồn tại. Chuẩn thân cấp độ. Chư thiên vạn giới trong lịch sử hiếm có bậc này dị chất tồn tại. Nói ngắn gọn, thực lực đã hoàn toàn siêu việt khái niệm cảnh đỉnh phong, nhưng lại chỉ là có được bộ phân thần minh quyền năng, cũng không chân chính lộ sắc thành tân thần, ở vào một loại người không ra người thần không thần trạng thái. Bất quá người bộ phận khẳng định vẫn là nhiều một chút. Nói là chuẩn thần, nhưng cùng chân chính thần vẫn là kém nhiều lắm. Chân chính kỷ nguyên thần minh nhưng có lấy một cái không gì sánh được năng lực, đó chính là nhiễu loạn chư thiên khái niệm, cưỡng ép can thiệp nhân quả. Điểm này, cho dù là chuẩn thần cũng làm không được. Ta có cái phỏng đoán. Hoàng Nghi thản nhiên nói, các ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Vận hướng thần đế bị nhốt lâu như thế, những cái kia vận hướng chi chủ nhóm chia cắt nó quyền hành, nhưng thủy chung không người có thể chân chính thay vào đó. Là nó bất lực phản kháng, vẫn là đang chờ đợi cái gì? Thần minh khả năng không lớn bị quản chế tại dưới đáy chúng sinh mà không phản ứng chút nào. Giải thích duy nhất chính là tình thế phát triển tại sự khoan dung của nó độ bên trong. Nếu là nói như vậy, vận hướng thần đế còn rất có thể nhịn. Cũng có thể. Theo gia phù đặc tiếp lời đầu, nhưng vô luận như thế nào, thanh cổ thần quân lần này cần làm sự tình không thể coi thường, một khi hắn bắt đầu động thủ, toàn bộ văn minh đều sẽ bị khiên động. Liệt Dương quân trầm tư nửa ngày, tiến tới cười nhạo. Thanh truyền kia tâm tư âm độc vật nhỏ ấn lý thuyết là ngộ không ra bước này. Bọn hắn lòng dạ biết rõ, thanh cổ thần quân cấp mà đến thần minh quyền hành sớm đã đến cực hạn, nếu như hắn đã sớm biết được vị cách bí mật, kia nhất định không khả năng qua nhiều năm như vậy đều dậm chân tại chỗ, lấy tên kia đế vương tâm tính, sớm mấy cái kỷ nguyên liền nên làm ra thần tế toàn bộ thần quốc con dân hành động vĩ đại tới. Về phần một khi lĩnh ngộ. Ha ha, loại chuyện hoang đường này cũng liền lừa gạt một chút thanh niên. Lão nạp tán hành. Thông minh cảm giác tổ chắp tay trước ngực. Cho nên là có người nói cho hắn nên làm như thế nào rồi. Theo gia phù đặc âm thanh lạnh lùng nói, vấn đề là ai sẽ làm như vậy đâu. Hoàng nghi nhíu mày, khẳng định không phải vạn triều văn minh bên trong. Nếu có loại phương pháp này, cái khác vận hướng chi chủ tuyệt sẽ không bảo hắn biết người, chỉ có thể là văn minh khác tại trợ giúp. Từ ngày võ tôn nhìn xem đồng gia thiết tháp, nhưng hắn đầu óc tương đương linh quang, không có chút nào nhọn. Không phải rất giống cái võ đạo người tu luyện. Suy đoán khẳng định không có cách nào đạt được chính xác kết luận. Liệt Dương quân lắc đầu, chỉ là chính ta cũng có thể nghĩ ra được không hạ 10 loại khả năng. Cho nên chúng ta không bằng quan tâm một chút tiếp xuống sẽ như thế nào phát triển. Đại điện nội khí phân ngưng lại. Thanh Di tuyển tại ghế chót nghe được cảm xúc chập trùng. Nàng là thanh cổ thần quân thân huyết mạch, thân phận cao quý, đối thần quốc nội bộ các loại mạch nước ngầm cũng là không thể quen thuộc hơn được, nhưng giờ phút này phiên đối thoại lại chạm đến nàng chưa hề nghĩ tới phương diện. Những người khác là có tư cách phát biểu, nhưng bây giờ chủ đề hiển nhiên rất nặng nề, chỉ có kia 6 vị trí cường giả có thể thao thao bất tuyệt. Mặc kệ hôm nay có thể nghe được bao nhiêu, Thanh Di tuyển cảm thấy mình sau này trở về sợ là có thể nghĩ kỹ lâu. Cùng nói thanh tuyển tên kia, ta lại cảm thấy có cái sự tình có lẽ càng trọng yếu hơn. Liệt Dương quân lời nói xoay chuyển. Ước chừng một tháng trước, thanh cổ thần quốc bên kia xuất hiện dị thường. Có cỗ phi thường lực lượng kỳ lạ ba động tiêu tán ra, mặc dù ngắn ngủi đến khó lấy bắt giữ, loại kia cộng minh thuần túy trình độ, viễn siêu bình thường vận hướng người tu luyện có khả năng đạt tới. Thiên mệnh thần duệ cấp bậc cộng minh. Theo gia phủ đặc meo mắt lại. Không thôi. Liệt Dương quân lắc đầu, càng giống là vị cách thức tỉnh. Vị cách thức tỉnh. Bốn chữ này để đại điện bên trong tất cả mọi người biến sắc. Là ai? Hoàng nghi truy vấn. Không biết. Liệt Dương quân thản nhiên nói, chỗ kia thuộc về thanh cổ thần quốc quốc sư, hắn che đậy rất chặt, chúng ta tại vạn triều văn minh thám tử thực lực cũng không đủ tìm hiểu càng sâu nguyên do. Nhưng nếu như chúng ta đều có thể biết, chắc hẳn thanh cổ thần quân cũng biết. Theo gia phù đặc nhíu mày. Kia là khẳng định, bất quá hắn không có bất kỳ cái gì động tác, khẳng định cũng là trong bóng tối ấp ủ cái gì. Liệt Dương quân thanh âm nghiêm túc lên, còn có hai người cần trọng điểm chú ý. Cổ Sách cùng Tiêu Giao quân. Cái này hai danh tự cũng không phải đặc biệt xa lạ, chí ít đôi đang ngồi ra chúng mà nói không xa lạ gì, tất cả mọi người là ra sống qua được tên giàu hoạt, lẫn nhau thanh danh rất rõ ràng. Cái này hai, một cái thanh cổ thần quốc minh bài phản tắc quốc sư, một cái bảo khuyết đế triều tên điên thành đế, đều không phải là đèn đã cạn dầu. Chương 1149, nhìn ra tấn không chê tấn lớn. Chương 1149, nhìn ra tấn không chê tấn lớn. Cổ Sách ngược lại cũng dễ nói, người này quá khứ cho tới bây giờ đều rất rõ ràng, ngược lại là cái kia Tiêu Giao quân không biết được cái gì tăng vọt linh thị bí mật, đột nhiên đối tri thức có gần như điên cuồng khao khát, khiến cho thanh danh không được tốt, mọi người cũng đều không quá nguyện ý cùng hắn dính líu quan hệ. Tiêu Giao quân cùng chủ thượng ở giữa, từng có chúng ta không biết giao dịch. Linh Mộ Vu Vương nói, đây là chủ thượng biến mất trước chính miệng nói cho ta biết, nhưng nội dung cụ thể ta không rõ ràng. Theo gia phù đặc nhíu mày, Tiêu Giao quân lập trường một mực rất mơ hồ, hắn chưa hề công khai ủng hộ qua chúng ta, nhưng cũng chưa từng cùng những cái kia vây quét chúng ta văn minh chân chính hợp tác. Hắn đang chờ đợi chủ thượng cam kết chỗ tốt. Liệt Dương Quân cười lạnh, ta hiểu rõ tên kia, hắn vì tri thức có thể liều lĩnh, liền xem như nhà mình cơ nghiệp cũng có thể nói bán liền bán. Cho nên lập trường của hắn càng đáng giá nghiền ngẫm, hắn không hoàn toàn là minh hữu, nhưng cũng không phải địch nhân, lần này thành cổ thần quốc chi biến, hắn nhất định cũng đang âm thầm quan sát, thậm chí khả năng đã tham dự trong đó. Kia cổ sách đâu? Minh Tuệ Giác Tổ hỏi. Vị quốc sư kia mục đích rất để cho người ta nghi hoặc. Hắn phủ lên chúng ta tại Thanh Tuyền hậu duệ phản bội chạy trốn bên trong nhân vật, mượn cơ hội triệu tập các phương vật triều, liễm tụ tài nguyên. Liệt Dương Quân dừng một chút, nhưng cổ sách liễm tụ những cái kia tài nguyên đi hướng thành mê, cũng không biết là dùng đi nơi nào, chính hắn càng là thầm cư không ra ngoài, rất khó thám thính nó mục đích. Hoàng Nghi trầm mặc một cái chớp mắt, đột nhiên nói ra, chủ thượng một lần nữa lộ diện tin tức, là từ vạn triều văn minh chuyển tới, không phải sao? Nghe vậy, đại điện bên trong tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Muốn nói có cái gì có thể nhất khiên động kẻ phản loạn tâm tư, chỉ có Cố Hành Sinh tử hạ lạc. Cái tin đồn này tại chư thiên các nơi đã lên men đến đỉnh điểm, đến mức từng cái văn minh thảo luận nhiệt độ cũng bắt đầu có chút giảm xuống. Lúc mới bắt đầu nhất, mọi người vẫn còn coi ra gì. Dù sao thanh cổ thần quốc khí vận bị đoạn, cung phụ bị giết, người chứng kiến nhiều vô số kể, như thế cái cọc đại sự thật địa phát sinh, lại có người tận mắt nhìn thấy, trong lúc nhất thời đích thật là huyên náo đầy giới mưa gió. Khi đó ngầm giới, vẫn thật là vì thế cố ý mở trận cực kỳ bí ẩn hội nghị, chuyên môn thảo luận việc này. Nhưng kẻ phản loạn thật nhiều thám tử vãi đầu giải ra, nhưng không có cái gì chân chính chứng cứ có thể cầm về. Cái kia hư hư thực thực kỷ nguyên đại địch đoạt xong khí vận liền trực tiếp mai danh nhận tích, không chỗ có thể tìm ra, tới đối đầu thì là bên ngoài truyền ngôn xôn xao, khiến cho ngầm giới nội bộ cũng là có chút điểm ngồi không yên. Mặc dù sau cùng kết luận là mọi người an tâm chớ nội, miễn cho chúng cái gì âm mưu quỷ kế, nhưng mọi người trong lòng đều có cây gai. Phi thường ngột ngạt. Có kỷ nguyên đại địch tại, bọn hắn mới tính được là bên trên là xoay người a. Bên ngoài những cái kia trí cường giả cố nhiên không đáng giá nhắc tới, nhưng thần minh cuối cùng không phải bọn hắn có thể tùy tiện đối phó. Không có hắn, kẻ phản loạn bọn này chó nhà có tang lại thế nào có thể hù đến người bên ngoài, cũng không có cách nào thật một lần nữa giết ra ngoài. Lời đồn đại này bản thân liền rất ly kỳ. Chủ thượng đến tột cùng có hay không một lần nữa hiện thân, thật giả khó nói. Liệt Dương Quân thở dài. Ai cũng hy vọng là thật, ai cũng đều không hy vọng mình hy vọng phá diệt. Cổ sách có phải hay không là những này chuyển ngôn phía sau màn đẩy tay đâu? Theo gia phủ đặc ném ra cái khả năng. Chúng ta chủ thượng thế nhưng là một chương dùng rất tốt bài à, chỉ cần đánh ra đến, ai cũng không dám khinh thị loại này uy hiếp đi. Đối với bực này suy đoán, không người có thể cấp cho đáp lại. Rất phức tạp. Có thể là cổ sách mượn kỷ nguyên đại địch tên tuổi tự trọng. Cũng có thể là lá chủ thượng thật trở về, sau đó đơn giản lộ một tay liền cho vạn triều văn minh dọa đến gà bay chó chạy cũng có nói. Nói cho cùng, đều không cách nào chứng thực. Kẻ phản loạn hiện tại liền phải nhịn được, dù sao chủ thượng lúc trước đã sớm nói, nếu như hắn gặp bất hạnh, kẻ phản loạn cần phải làm là nhẫn cùng các loại, bao lâu đều đáng giá. Lại nói, lấy chủ thượng thực lực, vạn triều văn minh chính là lại có gần sóng, cũng quyền không động hắn. Ta cảm thấy không nên tự tiện hạ tràng, tiếp tục yên lặng theo dõi kỳ biến là thượng sách. Từng ngày võ tôn chậm rãi mở miệng, kia thanh cổ thần quân muốn làm gì đều được, dù sao chủ thượng năm đó đã dự liệu được việc này phát sinh, lại sao có thể sẽ không có lưu bố cục cùng chuẩn bị ở sau. Đại điện bên trong lần nữa an tĩnh lại. Mỗi người đều đang tiêu hóa sự thật này. Bọn hắn chủ thượng, vị kia bị chư thiên văn minh liên thủ đối kháng lại vẫn có thể khiến gia địch nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới kỷ nguyên đại địch, bố cục sâu xa, không ngờ tinh chuẩn đến có thể đoán được vạn triều văn minh nội bộ cái nào đó thần quân tại nhiều năm sau cụ thể hành động. Thanh cổ thần quốc cục diện hôm nay là hắn đã sớm mạch trần. Mà lấy bọn hắn đối Cố Hành hiểu rõ, vạn triều văn minh khẳng định đã sớm tiết tiến vào cái đinh, bố trí xong thế cuộc, liền chờ những con cờ kia mình động đầu. Kỳ thật chủ thượng có rất nhiều bố cục, kẻ phản loạn nhóm cũng không biết. Cùng nói đúng không biết, không bằng nói là biết cũng khó có thể lý giải dụng ý của hắn ở đâu. Trên lệnh chính là như thế lớn. Mặc dù hắn không phải thần minh, nhưng thực lực đã sớm vượt quá tưởng tượng, ngay cả tầm mắt cùng cái nhìn đại cục đều khó mà đuổi kịp. Càng nhiều thời điểm, bọn hắn làm kỷ nguyên đại địch trong tay sắc nhọn nhất đao, cùng nhiệt nhất tùy tùng, việc cần phải làm cũng chính là đem càng nhiều người kéo vào trong đội ngũ. Vậy liên này ý kiến, lão nạp cũng cảm thấy lại nhiều nhìn xem vi diệu. Nếu như tình huống không đúng, lại ra tay cũng không muộn. Minh Tuệ Giác Tổ tụng niệm nói, có hai người này tỏ thái độ, thật là như thế nào làm liền rất rõ ràng. Nhìn liên xong việc chứ sao? Vạn triều văn minh cách ngầm giới cũng không xa, đối với bọn hắn bực này cường giả mà nói cũng liền chân một chút sự tình mà thôi. Dù sao cuối cùng nếu là náo thành đưa tang, kia mọi người cũng không chê tờ lớn, như thường nhìn. Nếu là cuối cùng lửa khả năng đốt tới kẻ phản loạn, liền có thể động đao động thương. Kẻ phản loạn là có át chủ bài, lần trước Liệt Dương Quân trở về trên đường át chủ bài vừa ra, hơn phân nửa đỉnh tiêm văn minh cao giai chiến lược chết chết trốn được trốn, tin tức tự nhiên cũng không có dấu ở, chấn nhiếp một đại bang ngày cũ cựu địch, hiện tại cơ hồ mỗi cái thua thiệt văn minh đều đang nhắm mắt giả chết, liền muốn liếm lắp vết thương khôi phục nguyên khí đâu. Nói cách khác, tạm thời sẽ không có mắt không mở nhược trí đến cùng kẻ phản loạn bàn đường quân co. Hiện tại có thể muốn đi đâu thì đi đó. Ai đi? Liệt Dương Quân hỏi. Ta cùng Hoàng Nghi cùng đi, lại mang mấy cái khởi nguyên giai vị, chúng rượu giai vị nhân thủ là đủ rồi. Theo gia phủ đặc chủ động xin đi. Hoàng Nghi mặc dù không có lên tiếng, nhưng nàng đối với rời đi ngầm giới đi ra xem một chút tinh hải cũng không có dị nghị, mỗi ngày đốn tại mảnh này hắc ám trong dị cảnh, lâu mọi người trong lòng đều không thoải mái. Ra ngoài hoạt động hạ đi đứng cũng tốt. Nếu như chủ thượng thật trở về, chúng ta sẽ biết. Theo gia phủ đặc mục đích cũng rất rõ ràng, cụ cùng nói nàng để ý thanh cổ thần quốc có thể hay không đưa tang, kỳ thật nàng càng để ý có quan hệ kỷ nguyên đại địch nghe đồn đến cùng là thật là giả. Nàng đối với cái này rất cố chấp. Đây cũng là cái khác kẻ phản loạn chấp nhất. Không có chủ tâm quốc tại, chống đỡ lại lâu cũng là không có ý nghĩa. Chương 1150, yêu thần thai lý do. Chương 1150, yêu thần thai lý do. Từng ngày trôi qua, thanh cổ thần đều mặt ngoài không khí vui mừng càng ngày càng đậm. Đường phố đã phủ lên biểu tượng thần phù hộ kim cờ, đế cung mỗi ngày phái phát chúc phúc lương vật các nơi môn đỉnh đều cường thịnh như nước thủy triều. Rất nhiều thần quốc con dân đều chân tâm thật ý mà tin tưởng, sau 7 ngày thần quân bệ hạ là bọn hắn nên đón thần ân, mà thanh cổ thần quốc lúc trước kinh lịch một hệ liệt trọng đại biến cố mang đến tổn hại, đều sẽ bị đền bù. Chỉ có cực thiểu số cường giả có thể phát giác được kia vui mừng hạ mạch nước ngầm. Bọn hắn có thể cảm giác được một loại nào đó trên trực giác căng cứng, nhưng lại đối với cái này không có đầu mối, dù sao việc vui trước mắt, như thế nào lại khẩn trương như vậy đâu? Trừ phi cái này căn bản liền không phải việc vui. Nhưng cái này ai còn nói đến chuẩn đâu? Thần quốc cùng thần quân vậy cũng là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục, cũng không thể nói kia thanh cổ thần quân không có ý tốt, dự định hố toàn bộ thanh cổ thần quốc ca. Tên kia cố gắng không phải cái gì hàng tốt, nhưng hố mình sự tỉnh nghĩ đến sẽ không làm. Tuy nói như thế, vẫn có không ít người chọn rời đi, bọn hắn cũng biết mình đi không thể gạt được người khác mắt. Nhưng bọn hắn lựa chọn tin tưởng mình trực giác. Mà Cố Hoành tại quốc sư trong phủ ngồi chờ ngày đó đến. Tần Y Lìa giao phần lớn thời gian đều tại xem vận đài, lấy thần đế chiến trận làm dẫn, yên lặng cắt tỉa mình đạt được lực lượng. Nàng khi trở về thỉnh thoảng sẽ cùng Cố Hoành nói mấy câu, nhưng càng nhiều thời điểm là trầm mặc tu luyện. Theo Cố Hoành, tiểu nha đầu rất là chuyên chú, là chuyện tốt. Đột phá tới ra giới duy nhất về sau, khí tức trên người nàng một ngày so một ngày trầm ngưng. Nhưng Tô Cẩn Tịch những ngày này thì khác thường địa yên tĩnh. Nàng đa số thời gian duy trì mèo hình thái, cô tại Cố Hoành đầu gối hoặc đùi hoa bên trên, không giống ngày xưa như thế thích dán hắn. Cố Hoành mới đầu cho là nàng là cảm xúc xa xút cho nên không muốn đa động, nhưng ngày thứ ba chạm vạng tối lúc đến lại có dị thường. Cố Hoành đang ngồi ở trong viện bên cạnh cái bàn đá, thử nghiên cứu vĩnh hằng tình cầu bên trong mấy món chưa rõ ràng lai lịch cùng công dụng chân bảo. Tô Cẩn Tịch quận tại trên đùi hắn, nguyên bản tuyết trắng lông tóc tại rượu nhật chỉ riêng huy hạ hiện ra nhàn nhạt kim hồng quang trạch. Hắn đột nhiên dừng lại động tác, bởi vì chính mình trên đùi đột nhiên truyền đến một cỗ dị dạng nóng. Cẩn Tịch, Miêu Miêu không có trả lời. Hắn đưa tay khẽ vuốt lưng của nàng, xúc tu đúng là hơi bỏng, càng nhỏ xíu là, nàng hô hấp ở giữa lộ ra cực kỳ nhạt huyết sắc khí tức, giống như là ngưng tụ thành xương mù trạng máu tươi, chính không bị khống chế từ nàng giữa mũi miệng từng tia tiêu tán. Cẩn Tịch, Cố Hoành đưa nàng nhẹ nhàng ôm lấy. Tô Cẩn Tịch cái này mới miễn cưỡng mở mắt ra. Cặp kia dị sắc mèo đồng giờ phút này ảm đạm rất nhiều, mắt trái kim sắc cùng mắt phải xanh thẳm cũng giống như phủ lớp bụi sương mù, con ngươi tăng dã, tiêu cự bất ổn. Cố ca ca, nàng thanh âm hư mềm, cơ hồ nghe không rõ, buồn ngủ quá. Trong thân thể có cái gì đang động? Lời còn chưa dứt, nàng đột nhiên có quắc một chút. Vô số tinh mịn đỏ sẫm tơ máu từ lông của nàng phát lên tán phát ra. Không phải dâng trào, mà là như thực vật mọc dễ chậm rãi chui ra, trong không khí uốn lượn và mèo. Bọn chúng không có tính công kích, ngược lại lộ ra một loại quỷ dị khao khát tại tự phát bệnh một loại nào đó kết cấu. Cố Hoành trong lòng cảm giác nặng nề. Trạng huống này làm sao chuyện? Không biết là tốt là xấu, hắn lúc này cũng không biết nên làm như thế nào, ngắn ngủi mười hơi quá khứ, Tô Cẩn Tịch toàn bộ thân thể đã bị tơ máu bao khỏa. Cuối cùng, trong mắt hắn biến thành một đoàn kén. Kén máu bóng ánh sáng long lanh, xuyên thấu qua tường ngoài Cố Hoành có thể nhìn thấy bên trong cuộn thành một đoàn miêu miêu, thoạt nhìn như là bình tĩnh ngủ say, theo hô hấp phập phồng, Cố Hoành hai tay cũng có thể cảm giác được kén máu một loại nào đó rung động. Nhưng trạng thái này tuyệt đối để Cố Hoành giật nảy mình. Tịch Đồng, mặc dù đã hồi lâu không cùng hệ thống liên hệ, giờ phút này hắn vô ý thức vẫn là muốn trước tìm hệ thống giải hoặc. Nhưng cô Tịch Đồng với hắn đoạn liên thật lâu, hắn tự nhiên là không có đạt được đáp lại, thế là Cố Hoành chỉ có thể nếm thử đem cổ sách gọi tới. "Quốc sư, ta có chuyện quan trọng gặp nhau." Cổ sách cũng là nói đến liền đến, một trận gió thổi qua, quốc sư liền đã xuất hiện tại Cố Hoành trước mặt. Cũng không phải hắn hưởng ứng được nhanh, mà là Cố Hoành thanh âm thực sự có chút vội vàng, cổ sách không nắm chắc được ra chuyện gì có thể để cho vị này đại lao gấp gáp như vậy, thế là lập tức tới ngay. Mà hắn vừa đến, ánh mắt liền lập tức tập trung vào Cố Hoành trong tay kén máu. Tại cổ sách cảm giác bên trong, kia kén máu trực tiếp tách rời ra hắn tất cả thăm dò. Cố tiên sinh vội như vậy, khẳng định cũng là bởi vì cái này. Đây là Cố tiên sinh con mèo kia. Quốc sư biết là chuyện gì xảy ra sao? Cố Hoành hỏi được đội vàng, nàng có phải hay không xảy ra điều gì không tốt biến cố? Cổ sách cau mày, nhìn chằm chằm viên kia kén máu nhìn hồi lâu, mới chậm rãi lắc đầu, không rõ ràng, như thế có quy luật địa kết kén tự phong, cái này giống như là muốn thuế biến. Hắn đưa tay lăng không ấn xuống, một cỗ nhu hòa lực lượng mò về kén máu, lại tại tiếp xúc trong nháy mắt bị hung hăng bắn ra. Kén trên vách đường vân sáng lên một cái chớp mắt, tản mát ra thê lương cổ lão uy áp, để vị này khái niệm cảnh đỉnh phong quốc sư cũng hơi biến sắc. Khá lắm, vật này phi phàm. Mặc dù hiển thị rõ yêu dị quỷ quệt, lại có văn minh trọng khí khí tức lưu chuyển trong đó à? Cổ sách nhìn chằm chằm những văn lộ kia nhìn hồi lâu, trong mắt dần dần hiện ra giật mình cùng ngưng trọng xen lẫn thân sắc. Hắn thu tay lại, trầm ngâm một lát, mới nhìn hướng Cố Hoành. Cố tiên sinh nhưng từng nghe nói qua, yêu tộc văn minh liên minh tại thành lập trước đó, những dị tộc kia nhóm từng có một cái điên cuồng tưởng tượng. Cố Hoành lắc đầu. Cổ sách cũng không ngoài ý muốn, tiếp tục nói ra, kia là tại cực kỳ xa xôi cái nào đó kỷ nguyên thời kỳ cuối, lúc ấy chư thiên vạn giới còn chưa có được hôm nay như vậy rõ ràng biên giới phân chia, thần minh cũng là vừa mới xuất hiện không lâu, yêu tộc rất nhiều tộc hệ từng người tự chiến, nhưng lại đều khát vọng có thể sinh ra một tôn thuộc về tất cả yêu tộc kỷ nguyên thần minh. Thế là 17 cái cường đại nhất bộ tộc liên thủ, dự định lấy một loại nào đó bí pháp cấm kỵ ý đồ thúc đẩy sinh trưởng một tôn đặc thù văn minh trí cao thần, bọn hắn từ riêng phần mình mới sinh văn minh trí cao thần nơi đó lấy một giọt thần huyết, lại hiến tế mỗi cái trong bộ tộc một nửa tộc duệ, cuối cùng luyện ra một viên hạt giống. Hạt giống? Đúng, một viên trên lý luận có thể dựng dục ra yêu tộc trung chủ thần thai. Cổ Sách ánh mắt trở xuống kén máu bên trên, ánh mắt phức tạp, nhưng về sau không biết xảy ra chuyện gì, kế hoạch thất bại. Viên địa thần thai một mực không có ấp, thậm chí không khô mất khí cơ, cho đến biến thành tử vật. Cố Hành trong lòng lộn bộ một tiếng. Kia yêu thần thai còn có loại này quá khứ. Cổ Sách chậc chậc lưỡi, bản tọa năm đó cũng là may mắn, có thể tận mắt nhìn thấy một phen kia yêu tộc văn minh liên minh cung phụng thánh vật, chuyện xưa cũng là tại thời điểm này nghe được. Nhưng việc này cực kỳ lâu đời, khó phân thật giả, mà lại theo bản tọa lúc ấy thấy, kia cái gọi là yêu thần thai nói là thánh vật, nhưng quả thực là thường thường không có gì lạ, không có chút nào nửa điểm thần vận, khó mà làm cho người tin phục. Văn minh trấn bảo mặc dù phản pháp quy chân, rất dễ dàng coi là bình thường chi vật, nhưng cường giả luôn luôn có thể nhìn ra môn đạo. Nhưng này cái yêu thần thai, ai cũng nhìn không ra bất luận cái gì môn đạo. Mặc dù yêu tộc văn minh liên minh rất xem trọng đồ chơi kia, thái độ hết sức nghiêm túc, nhưng ngoại nhân liền không như vậy suy nghĩ. Ngươi nói là yêu thần thai, ta suy nghĩ cái đồ chơi này chính là khối bóng loáng điểm chân thạch mà thôi. Chỉ bất quá có thể nhìn thấy yêu thần thai, đều là yêu tộc văn minh liên minh thượng khách, giữa chủ khách tự nhiên không thể đem lời nói được quá ngay thẳng, làm cứng rắn quan hệ. Nhưng mọi người trong đấy lòng làm sao chỉ điểm, vậy coi như không phải do đám kia yêu tộc nguyện. Chương 1151, đi nhanh về nhanh chương 1151, đi nhanh về sau. Kỷ Nguyên đại địch đoạt thật nhiều cái văn minh trấn bảo, yêu thần thai cũng bao quát ở bên trong. Hắn cái này hành vi, ngược lại cho kia bị ngoại nhân chỉ điểm chất vấn thánh vật nhiều thêm một tầng tính chân thực. Không hề nghi ngờ, kia yêu thần thai đích thật là lại có vật, nếu không không đến mức bị cướp. Chờ một chút, bây giờ yêu tộc văn minh liên minh, giống như cũng là 17 cái văn minh thế lực liên hợp a. Cố Hành đột nhiên nói, không tệ, kỳ thật chính là bọn hắn. Cổ Sách gật gật đầu, bởi vì kế hoạch thất bại, tự tổn quá đa nguyên khí, kia 17 cái bộ tộc cũng bởi vậy trở mặt thành thù, lẫn nhau chinh phạt hồi lâu, thẳng đến về sau mới bên ngoài lực bức bách hạ một lần nữa kết minh, tạo thành bây giờ yêu tộc văn minh liên minh. Đằng sau đoạn chuyện xưa này chính là hàng thật giá thật. Yêu tộc văn minh liên minh vì sao thành lập thời gian đều tuyệt đối có theo như cha. Ngược lại là kia yêu thần thai, không có chút nào căn cứ. Vậy bây giờ nên làm cái gì? Cố Hành biết những này cố sự đều là thật, nếu không Tô Cẩn Tịch tuyệt sẽ không xuất hiện dạng này dị biến. Nghĩ đến vị quốc sư này cũng đã biết thân phận chân thật của hắn, về phần mặt ngoài tầng kia giấy cửa sổ đến cùng muốn hay không xuyên phá, Cố Hành liền giao cho Cổ Sách đến quyết định. Dù sao Cổ Sách liếc mắt liền nhìn ra Tô Cẩn Tịch là bởi vì yêu thần thai sinh ra dị biến, cái này đã vô cùng sống động. Tốt hơn suy đoán là Cổ Sách vẫn luôn biết thân phận của hắn. Cố Hành hiện tại cũng có chút vào đã mẹ không sợ rơi ý nghĩ, đều đi đến việc này, còn có thể thế nào? Cổ Sách nhìn về phía kén bên trong hô hấp trầm ổn, giống như ngủ say Tô Cẩn Tịch, nàng hiện tại kinh lịch, có lẽ chính là năm đó trận kia chưa hoàn thành hàng thần kéo dài. Ta nhìn cái gì đều đừng làm tốt nhất. Cố Hành lông mày bung lên, cái gì đều không làm. Xác định như thế sao? Cổ Sách thở dài, Cố tiên sinh, bản tọa mặc dù đọc lướt qua không ít bí mật, nhưng tận mắt nhìn thấy vẫn là lần đầu, nếu muốn hỏi thăm ý kiến đến gì, đây cũng là ổn thỏa nhất lựa chọn. Dù sao mèo này nhìn qua cũng không có cái gì nguy hiểm. Chính là có, hắn có tài đứa gì, xem thấu ẩn chứa thần minh huyền bí văn minh trấn bảo có thể mang tới dị biến. Trước mắt nhưng có cái so với hắn mạnh hơn manh nhân cũng đều không hiểu đâu. Nghe vậy, Cố Hành cũng trầm mặc. Mặc dù không quá hợp ý của hắn, nhưng quốc sư không có nói sai, Tô Cẩn Tịch được bảo bối, bây giờ là tại thủy biến, nên cũng là hướng về tốt phương hướng đi thủy biến, làm gì lo lắng quá nhiều. Mình tiếp xuống đoán chừng là không có miêu miêu có thể sờ soạn, nhưng như thường đáng giá hắn cao hứng. Mạnh lên nha. Bất quá, nếu là Cố tiên sinh nguyện ý tiếp thu, bản tọa vẫn là đề nghị để nàng trở lại thích hợp nhất loại trạng thái này địa phương đi. Nửa ngày, Cổ Sách đột nhiên đề nghị. Ồ, Cố Hành hứng thú lập tức lại bị câu lên, chỗ nào? Yêu tộc văn minh liên minh thần luyện huyết hải. Cổ Sách tựa hồ cũng dự liệu được Cố Hành trong mắt mờ mịt, vì vậy tiếp tục nói ra, lúc trước kia 17 cái bộ tộc đang lộng ra yêu thần thai quá trình bên trong, cho mượn thần huyết còn hiến tế không số ít tộc duệ, lúc trước kia phiến hiến tế chi địa đã bị số chi không rõ yêu tộc huyết nhục lấp đầy, cho tới bây giờ đã thành một cái biển máu. Kia huyết hải lây dính thần huyết dư uy, hiến tế sự tình cũng khiến cho hung thần vô cùng, ngược lại thành cái cực giai đất lành để tu hành, huyết mạch thượng giai yêu tộc có thể tiến vào bên trong, mượn thần vận cùng hung thần huyết khí rèn luyện yêu thể tinh phách. Cố Hành nhíu mày, quốc sư có ý tứ là? Cổ Sách cười cười, bản tọa cho rằng để nàng đến đó sẽ tốt hơn một chút, chí ít cũng có thể để nàng thuế biến quá trình càng nhanh. Đã không biết loại này thần dị thuế biến trạng thái là chuyện gì xảy ra, thế thì không nếu như để cho nàng đi cái cùng yêu thần thai có nguồn gốc tu luyện bảo địa ở lại. Ai biết được, vạn nhất dạng này thật đúng là có thể đến giúp nàng cũng khó nói. Cố Hành lông mày cau lại, ánh mắt rơi vào trong tay kén máu bên trên. Vậy cứ như vậy đi. Hắn không nghĩ quá lâu. Dù sao miêu miêu biến thành trứng, tiếp xuống bạn triều văn minh phát sinh không giúp được bất cứ cái gì, chẳng bằng thừa dịp bên này triệt để chặt chém trước đó, trước tiên đem nàng đưa đến thích hợp chỗ, miễn cho đến lúc đó trong lòng lại nhiều một cọc lo lắng. Cổ Sách lật tay lấy ra một viên răng nanh. Đây là ta trước kia du lịch lúc tại yêu tộc liên minh kết bạn một vị bằng hữu cũ tín vật, hắn không hỏi thế sự nhiều năm, nhưng địa vị đặc thủ, biết được thần luyện huyết hải chỗ. Nắm lệnh này bài đi Tĩnh Long Hồ Thính Vũ lâu, hắn hội kiến ngươi. Cố Hành tiếp nhận răng thú, vào tay ôn nhuận. Cái này răng nanh ám kim chìm sắc, giống như là rắn mãng chi nhà, lấy hắn từ văn minh khoa học kỹ thuật kho số liệu bên trong giải được yêu tộc tin tức đến xem, khẳng định là thuộc về một vị nào đó huyết mạch cực cao đại yêu. Phía trên còn dính lấy lau không đi vết máu. Không biết làm tại sao, hắn luôn cảm giác cổ sách cái gọi là rắn chắc bằng hữu cũ chỉ sợ có ý khác vị. Vấn đề duy nhất là mình ngay cả yêu tộc văn minh liên minh ở đâu cũng không biết, hoàn toàn không có đi qua. Hắn có rảnh tính, cần chí ít một đoạn cùng mục tiêu địa điểm tương quan mãnh liệt ký ức, cũng đủ để cho hắn bằng này chí bảo vượt ngang chư thiên văn minh, muốn đi đâu thì đi đó. Mà lại là chớp mắt là tới. Cái này so bất luận cái gì vượt văn minh truyền tống trận hoặc là bất kỳ người tu luyện nào đều muốn càng nhanh. Hắn đối yêu tộc văn minh liên minh hoàn toàn không biết gì cả, chớ nói chi là thần luyện huyết hải vị trí cụ thể. Không có tọa độ, không có ký ức, không kính mạnh hơn cũng không thể nào thi triển. Hả? Cố Hành đột nhiên lòng có cảm giác, một đoạn ký ức chính hướng trong đầu của hắn độ đưa. Trí nhớ kia bên trong đoạn ngắn cũng không rõ ràng, trong mơ hồ chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy Tô Cẩn Tịch dáng người, giật mình hoàn hồn, ánh mắt của hắn rơi vào máu trên tay kén. Là Miêu Miêu lại cho hắn truyền lại hắn cần có đồ vật. Cảm ơn. Hắn vỗ nhẹ hai lần kén máu, lấy ra không kính. Thời gian cấp bách, không dung trì hoãn. Hắn một tay nắm kén, một tay cầm kính, tâm niệm chìm vào không trong kính. Mặt kính bắt đầu nộn nhạo lên như nước gợn đường vân. Cố tiên sinh, sau 3 ngày quốc sư phụ gặp lại. Cổ sách nói, nếu là dựa theo tình huống bình thường, từ vạn triều văn minh đi hướng yêu tộc bên kia, làm gì đều phải tiêu tốn mấy tháng thời gian, châm chọc là điểm ấy thời gian đối với người tu luyện mà nói không có chút ý nghĩa nào, nhắm mắt ngồi xuống một lần liền có thể lặng yên không một tiếng động vượt qua so nguyện tính mà nói thành gấp trăm lần thời gian. Thời gian có đôi khi có thể rất không thiếu, nhưng hết lần này tới lần khác hiện tại bọn hắn thiếu nhất chính là cái đồ chơi này. Ta biết, sẽ không vắng mặt. Thoại âm rơi xuống, không tính quang mang đại thịnh. Không phải sẽ rách không gian giữ dàn ba động, mà là một loại nào đó đem hiện thực tầng tầng chồng chất nhu hòa vầng sáng. Cố Hành cùng kén máu thân ảnh tại trong vầng sáng dần dần mơ hồ làm nhạt, cuối cùng như trong nước cái bóng lặng yên tiêu tán. Trong viện chỉ còn lại Cổ Sách một người. Hắn đứng tại chỗ, cau mày. Vừa rồi Cố Hành tuyệt đối không có sử dụng chính hắn lực lượng, mà là kia cái gương công lao. Ở trong đó tiêu tán không gian khái niệm chi lực, có chút quá mạnh. Không hề nghi ngờ, kia là một kiện người khác không biết được lai lịch văn minh trấn bảo cấp bậc trọng khí. Cổ Sách ngẩng đầu nhìn trời, đế cung phương hướng xoáy mây lại làm lớn ra một vòng, ngầm hồng lôi chỉ riêng ở trong đó lan lộn, ẩn ẩn kết thành một loại nào đó rất cảm thấy cổ lao yêu đất khét đều. Lưu cho bọn hắn thời gian không nhiều lắm.